Phẩm 22, thương nhân dâng bánh bấy giờ nhóm đề vị Ba Lợi cùng 500 thương nhân kết bạn, lúc ấy cây cối, hoa trái sum xuê tươi tốt, phát ra âm thanh của Phật 7 ngày không lay không động. Lúc ấy có một vị Phạm Thiên tên là Thức Càn, ở cõi Phạm Thiên thấy Phật mới đắc đạo, ngồi yên tịnh trong 7 ngày, chưa có người dâng cúng thức ăn, nghĩ ta phải tìm người khiến dâng thức ăn lên Phật liền khiến 500 thương gia đều bị trở ngại không đi được. Thức Càn đời trước là bạn bè của 500 thương nhân, vì muốn độ họ cho nên mới làm ra như vậy, đề vị Ba Lợi rất sợ hãi, cùng với mọi người nhóm họp bàn luận, chư thiên ngay khi ấy thuyết kể. Như Lai thành Phật đạo sở nguyện đã đầy đủ các ngươi dâng thức ăn nhân đây Phật nói pháp. Bấy giờ 500 người cùng đi đến chỗ thọ thần, Phạm Thiên hóa làm một vị thần phóng ra ánh sáng, hình tượng phân minh, nói với các thương nhân. Nay có Đức Phật đang ở tại nước Câu Lưu, bên dòng sông Ni Liên, chưa có ai dâng cúng thức ăn, các ngươi là những người gặp may mắn trước tiên, nếu có thiên ý ấy chắc chắn sẽ được phước báo lớn. Thương nhân nghe tên Phật đều rất vui mừng, nói, Phật chắc là bậc đặc biệt rất tôn quý, thiên thần cung kính, không phải hạng phàm phu. Liền trộn bột với mật ong rồi cùng đem đến dưới gốc cây cúi đầu dâng lên Phật. Đức Phật nghĩ, chư Phật trong quá khứ vì thương xót nhận vật của người cúng dường, pháp của các ngài đều cầm bình bát, không nên như các đạo nhân khác đưa tay để nhận thức ăn. Khi ấy có 4 vị thiên vương ở trên núi Phana được 4 chiếc bát bằng đá xanh muốn dùng chiếc bát đó để chứa thức ăn, bấy giờ có vị thiên tử tên là Chiếu Minh bảo với 4 vị thiên vương. Nay có Đức Phật tên là Thích Ca Văn đáng dùng chiếc bát này, đây không phải là đồ dùng của các vị, nay ngài đang nhận thức ăn, có thể đem đến dâng lên cúng dường Phật. Khi ấy 4 thiên vương liền cùng với thiên tử đem hoa hương, kỹ nhạc, cờ lòng và bát nhanh chóng như thời gian duỗi cánh tay, hạ xuống đến chỗ Phật và cùng dâng lên cúng dường Phật. Đức Phật nghĩ, nếu như ta chỉ nhận một cái thì sẽ không vui lòng những người khác, ta nên nhận hết. Để đầu lại vương đem bát dâng lên Phật trước tiên, Phật liền nhận, nhân đó đọc kệ, nay dâng bát Thế Tôn sẽ được pháp khí báo tự được bát vắng lặng tâm ý không quên mất. Tiếp theo thì Lưu Lạc Vương dâng bát, Phật liền nhận và nói kệ, ai dâng bát Như Lai tâm họ được chánh niệm tứ thiên vương giữ an cho đến ngộ thanh tịnh. Kế đến thì Lưu La Xoa Vương dâng bát, Phật liền nhận và nói kệ, người trì bát thanh tịnh tâm tịnh dâng Như Lai thân tâm thường nhẹ nhàng thiên, long, thần khen ngợi. Sau cùng thì Sa Môn Vương dâng bát, Phật liền nhận và nói kệ, giữ giới không khuyết phạm dâng bát lên đầy đủ tín thí tâm không loạn khiến đức không khuyết giảm. Phật nhận bát xong, ngài chồng lên trên bàn tay trái, tay phải đè lên, 4 cái bát liền hiệp lại thành một, hiện ra 4 làn biên, nhân đó lại khen. Đời trước ta cúng bát nên có quả báo này, nay được 4 bát đây 4 vương thần đến đủ, Phật nói kệ khen xong, liền dùng bát này nhận bánh mật ong của thương nhân cúng dường, ngài chú nguyện cho họ. Nay người bố thí muốn cho người thọ thực được đầy đủ khí lực, sẽ khiến cho gia đình thí chủ đời đời đạt mong ước, được sống lâu, sắc đẹp, sức khỏe và được chiêm ngưỡng, chư Phật, được vui vẻ an ổn, không bệnh tật, được trí tuệ biện tài, khỏe mạnh trọn đời, các tà ác quỷ không thể đến gần nhiễu hại, do có ý tốt lập được công đức, các thiện quỷ thần sẽ thường ủng hộ, chỉ dạy nền đạo, được lợi ích, hòa hợp không chân chuyên vất vả, không hoạn nạn khó khăn. Người có chánh kiến, do có lòng tin ưa cung kính, thanh tịnh không hối hận, cúng dường cho bậc đạo đức sẽ đưa đến phước đức, lợi ích rất lớn, lần lần tăng thêm sự tốt lành, không còn những điều bất lợi. Mặt trời, mặt trăng, 5 ngôi sao, 28 tinh tú, thiên thần, quỷ vương thường theo hỗ trợ, 4 đại thiên vương riêng khen thưởng người hiền. Đề đâu lại ở phương Đông, Duy Diễm Văn ở phương Nam, Duy Lưu Lạc Xoa ở phương Tây, Câu Câu La ở phương Bắc, sẽ ủng hộ các ngươi khiến cho không gặp những điều tai nạn, có trí tuệ sáng suốt, học vấn sâu xa, kính thờ Phật Pháp Tăng, dứt bỏ pháp ác, không buông lung, hoàn toàn được an lành, trồng phước được phước, hành đạo được đạo, do đời trước gặp Phật nhất tâm phụng thờ, thừa sự nên từ đó sẽ đưa đến phước báo đệ nhất, ngay đời này được hộ trì, hiểu rõ được chân lý, luôn được giàu có sung sướng, tự đạt đến niết bàn. Các thương nhân nghe Phật chú nguyện xong đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Phật thọ thực xong, ngài quang chiếc bát lên hư không, có vị thiên tử tên là Thiện Phạm liền đón lấy chiếc bát đem dâng lên Phạm Thiên, ngàn ước Phạm Thiên đều cùng đi nhiễu quanh bát và cúng dường thờ phụng. do đức của Đức Thế Tôn không ai sánh bằng, mà Ngài lại khen ngợi công huân kia, do vậy nhờ công đức này, các thương nhân trong đời sau đều sẽ được làm Phật hiệu là Bậc Thành Như Lai Trí Chân Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi ấy, Đức Đạo Sư thọ ký xong, sau đó Ngài giáo hóa vô số Bồ Tát người được thọ ký. Đối với Phật Đạo không còn bị thoái chuyển, nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở, khi ấy huynh đệ của họ đồng chắp tay quy y, đem hết thân mạng hướng về Đức Như Lai, Phật bảo các tỳ kheo. Như Lai thành tựu quả vị chánh giác xong, liền dùng thần thông rời tòa ngồi đến động đá, nhớ đến nguyện xưa, muốn độ chúng sinh, Ngài suy nghĩ, sinh tử vốn từ nơi 12 nhân duyên, duyên từ pháp khởi liền có sinh tử, nếu pháp diệt thời sinh tử diệt, do tự gây ra như thế nên tự nhận lấy như thế, nếu không khởi lên thì liền tự chấm dứt, tất cả chúng sinh lấy ý làm tinh thần mù mịt, mơ màng không có hình tướng, tự khởi thức tưởng, theo hành thọ thân, thân vô thường không có chủ, thần vô thường không có hình, tâm thần thay đổi, vẫn đủ khó lắng, trong tự sinh tự diệt chưa từng chấm dứt, niệm này trôi qua, niệm khác đến, như cây cỏ trôi trong nước, như bọt trong nước mất đi liền sinh lại ngay, đến như ba cõi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chín địa của tinh thần cũng đều hệ thuộc nơi thức, không tránh khỏi khổ, mờ mịt tối tăm không thể tự biết, cho nên gọi là si, đâu biết cầu đạo, đạo rất nhiệm màu, rỗng lặng, vô niệm, không thể dùng ý phàm để biết được. Đạo thuật của thế gian có 96 loại đều tin việc cúng tế, ai biết đó là sai lầm, họ đều ưa sống cầu an, ham muốn mùi vị, ưa sắc đẹp, âm thanh, cho nên không thể ưa thích Phật Đạo. Phật Đạo thanh tịnh, vô sở hữu, xét bản thân và vạn vật đều vô thường, giả sử ta vì họ nói thế gian vô thường, thế gian đều khổ, thân này không phải là của ta, rỗng không, không sở hữu thì có ai tin. Ngài muốn yên lặng, không nói pháp cho thế gian, liền nhập định ý, hào quang giữa chặng mày của Đức Phật chiếu sáng lên thiên đế biết Phật không muốn thuyết kinh, thương nghĩ ba cõi sẽ bị thiệt thòi không biết được đạo xuất thế, chết liền bị đọa trong ba đường ác, biết lúc nào mới thoát ra được thiên hạ lâu xa mới được gặp Phật ra đời, Phật khó được gặp giống như hoa linh thoại, ta nay phải vì mọi người cung thỉnh, cầu xin Đức Phật thuyết pháp, liền cùng với bàn giả thước hạ xuống hang đá thì khi ấy Phật vừa định ý, ông liền bảo bàn giả thức đánh đàn cầm ca ngợi công đức bản nguyện của Phật bằng bài kệ. Nghe khen ngợi thập lực diệt ngăn che tịch lặng hào quang thấu bảy trời đức thơm hơn chiên đàn thượng đế thần diệu đến khen ngợi muốn thấy Phật phạm thích đem lòng kính cúi lạy muốn được nghe Phật vốn có hạnh nguyện trăm kiếp siêng tinh tấn bố thí khắp bốn loài mười phương thọ ân lớn giữ giới rất thanh tịnh thương xót giúp chúng sinh dõng tuệ nhập thiền trí đại bi mở dậy kinh chứa vô số khổ hạnh hôm nay được công đức. Sức giới, nhẫn, định, tuệ hàng ma đất vang động đức che khắp trời đất thần trí hơn linh vương tướng tốt không thể sánh bát thanh dũng mười phương trí cao như tu di sạch đẹp không ai bằng lìa hàn dâm, nộ, si không còn hoạn già chết cầu xin ngài xuất định thương xót các thiên nhân giúp cho tạng pháp báo giảng tuệ báo cam lộ khiến giải hết buồn lo hết nguy, được an ổn mê hoặc thấy chánh đạo tà nghi thấy lời đúng tất cả đều nguyện ưa muốn nghe nhận không chán sẽ mở pháp bất tử thương xót dạy tất cả. Bấy giờ Đức Thế Tôn xét theo tập tục của người đời, Ngài tự nghĩ, pháp này rất sâu xa, chứng nhập không bờ bến, thành tối chánh giác tịch tịnh vi diệu, khó đạt khó biết, không phải dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng lời nói mà có thể trình bày, không phải là chỗ phàm thánh có thể đạt được, tất cả những lời dạy bảo không có thể học theo, bảo tồn căn nguyên đạt đến diệt độ vậy, tất cả chỗ đạt được hoàn toàn không đắm trước mới đến chỗ hoàn toàn vô sinh, vô cực mát mẻ, không đạt được chỗ nào hết, hoàn toàn không có sở hữu. Vượt qua sáu cõi, không tưởng, không nguyện, không tóm thâu, không luận bàn, không có dạy bảo, không có âm vang, không hữu, không tập vắng lặng các hành, đến nghiệp vô đoạn vô vi. Ví dầu ta vì mọi người mà chỉ dạy gốc ngọn của nghĩa này, vạn vật vô thường, có thân đều có khổ. Thân không phải là thân, rỗng không, vô sở hữu, mọi người không hiểu trần lao, hư dối, khổ đau, các sở hữu về gia đình, quyến thuộc, thân thích đều không phải của con người. Lời nói đúng nhưng giống như phản ngược thì ai có thể tin, chẳng bằng ta im lặng, bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ. Sâu xa điểm đạm sáng chói không nhơ ta đã đến được cam lộ vô vi nay ta nói ra mọi người không hiểu như vậy chẳng bằng nay ta im lặng trừ bỏ ngôn từ không nghĩ không đắc. Như vậy tự nhiên giống như hư không tâm tư pháp ý để thần thức phát vô niệm đứng đầu biết được người khác đây không thể dùng văn tự nói được vì vào đạo nghĩa không vào chuyên môn chư Phật quá khứ đều vì chúng sinh tri thức các ngài theo nhân duyên ấy nói theo nghiệp này đều không có pháp kia cũng không có hoặc không đều do nhân duyên mà có sinh già kia cũng không nghĩ hoặc có hoặc không trăm ngàn ức kiếp không thể tính kể ta trong đời trước tự theo chư Phật chưa từng đạt được pháp nhẫn như vậy không ngã không nhân cũng không thọ mạng giả sử đã đạt được pháp nhẫn này thì không có sinh chúng sinh không chết đây là gốc tịnh ngã pháp đều không khi Phật đang quang thọ ký cho ta ta vì thương xót vô lượng chúng sinh không để chúng sinh. Đến cầu thỉnh ta nay vì chúng sinh cảm động phạm thiên khiến xuống khuyên ta. Nên chuyển pháp luân nay chánh pháp ta thanh tịnh như thế phạm thiên xuống đây để khuyến trợ ta chuyển pháp chân chánh vi diệu ly cấu chúng sinh nhờ hiểu giải thoát thần thức.